Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thành Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Chúng ta trở lại chương trình trong khi mà bầu trời ngoài kia rất là ảm đạm, cũng như là trong tấm lòng của chúng ta, trong tâm hồn của chúng ta cũng vẫn còn nặng trĩu về cái sự ra đi của anh Huy Cường đó chị Thủy. Và mỗi ngày như vậy thì cũng có nhiều người gọi tới để mà hỏi về cái vấn đề mà tang lễ cũng như là chia buồn với đài 1600 AM và một đài 1900 và đài 900 AM. Coi như là những người đó là cũng trong một cái đại gia đình của người Việt của chúng ta nói chung và hai đài radio nói riêng đó chị Thủy.
Vâng, cảm ơn chị Thu Nga cũng như cảm ơn tất cả quý thính giả. Phải nhận rằng trong những cái lúc mà khó khăn, hoàn nạn, đau buồn đó, thì mình thấy rõ cái tình người và cái sự hỗ trợ của quý thính giả dành cho anh chị em đài chúng tôi. Rất là cảm động vô cùng. Trong một tuần qua, từ khi mà Tin Anh Cường ra đi đó, thì đã nhận được rất nhiều những lời phân yêu, cũng như là những thư từ bài vở quý thính giả viết về anh Cường. Trong cuối tuần này thì tang lễ anh sẽ diễn ra. Trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình thì chúng tôi muốn nói đến, hôm nay muốn nói đến cái chủ đề tình đại gia đình. Bởi vì đó, cái chữ đại gia đình này khi mà mình nghe tới, mình cứ nghĩ tới ông bà, cha mẹ, anh chị em. Nhưng mà thật ra đại gia đình nó có thể là cả một tập thể, cả một nhóm tôn giáo, một nhóm ái hữu, một nhóm bạn học cũ, cũng như là cả cộng đồng, cũng có thể tạo nên một cái tình đại gia đình rất là quý. Mà có lẽ chỉ có truyền thống Á Châu đặt nặng điều này, nhất là truyền thống của Việt Nam, chứ mình không thấy người Mỹ họ quan tâm nhiều đến đại gia đình. Họ thường thường họ quan tâm đến các cá nhân hay là một gia đình nuclear, tức là một gia đình nhỏ gồm cha mẹ con cái mà thôi, hoặc là cùng lắm thì tới ông bà, đời ông bà là hết. Nhưng mà người Việt Nam mình thì luôn luôn quý trọng tổ tiên, cho nên cái tình đại gia đình nó rất là bao quát. Vì vậy ngày xưa mới có cái chuyện này, ta cứ gọi là họ gọi là sao chị Thương Nga nhỉ, lý lịch ba đời đó chị. Bởi vì từ đời này ảnh hưởng tới đời kia, ảnh hưởng tới đời nọ. Và cái tình đại gia đình này sau này chúng ta thấy rằng nó cũng có thể được áp dụng ngay cả trong những cái nơi làm việc và trong những cái nơi mà mình sinh hoạt với nhau, phải không chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Là tại vì ví dụ như có một cái việc gì đó xảy ra ở trong nơi công sở của chúng ta, hay là nơi một cái nhóm trong một cái hội đoàn hay là cộng đồng gì đó, thì chúng ta cũng nói rằng là chúng ta coi như là trong một cái đại gia đình với nhau, giống như là đại gia đình của đài 1600 AM, đại gia đình của 900, hay là đại gia đình của SBTN, vân vân. Thì cái điều đó là cái điều nó rất là thường tình, tại vì những người mà trong một nhóm, ở trong một hội đoàn, ở trong một cái đoàn thể hay trong một cái cơ quan nào đó thì có một cái tình thân mà chúng ta làm việc chung với nhau hàng ngày như vậy. Và nói riêng về ví dụ như anh, trường hợp anh Huy Cường chẳng hạn, là chúng tôi làm việc với nhau cả hơn 10 năm. Và khi mà có một cái sự mà liên kết, có một sự liên hệ nó xảy ra thường xuyên như vậy, thì khi mà một người mất mát đi thì không phải chỉ là cần là cha mẹ, anh em hay là trong gia đình thì mới là cảm thấy nó buồn, nó đau. Nhưng mà với những người mà làm chung như vậy á, thì cái thường thường mình nhận được một cái tin buồn hay cái gì mà của người mà mình quen biết, người thân đó, thì thường thường mình ở cái trạng thái là denial, tức là mình không có chấp nhận việc đó, và mình mong làm sao mà thời gian có thể là quay ngược trở lại để mà coi như là có thể là sự việc nó khác đi, hoặc là mình nghĩ đó là cái chuyện chim bao, rồi khi mà mình tỉnh giấc thì không còn, vân vân và vân vân. Đó là cái tình cảm của tất cả những người mà trong đó có đại gia đình đối xử với nhau và cảm thấy feeling với nhau đó chị Thủy, phải không?
Vâng, đúng như vậy. Nhưng mà điều đáng tiếc là chúng ta không thể quay lại ngược lại được thời gian. Tuy nhiên chúng ta có thể học hỏi được từ những cái kinh nghiệm, nhất là những cái kinh nghiệm buồn và thương đau mà mình đang trải qua, để mà qua đó cải tiến lại cái cuộc sống mình cũng như là gia đình và cái môi trường của mình, để mà lần sau từ đó những cái mất mát mỗi lần sẽ cảm thấy nó bớt đi những cái điều tiếc nuối. Thưa quý thính giả, chủ đề ngày hôm nay chúng tôi muốn nói đến cái tình đại gia đình là một cái gia sản vô cùng quý giá của truyền thống Việt Nam, mà sau này ở tại hải ngoại dường như chúng ta bỏ lơ đi mất. Con em chúng ta ít các cơ hội được sống chung với ông bà, được các ông bà cố, ông bà cụ hay là ông bà nội ngoại, cũng như là với các anh chị em họ, với cô dù, chị cô dì, chú bác. Nhưng mà không biết chị Thu Nga sao, chứ riêng Vũ Thanh Thủy, chị Thu Nga biết không, từ nhỏ được hưởng cái tình đại gia đình rất là quý vô cùng.
Yeah.
Một cái điều mà nhiều khi người ngoài nhìn vào có vẻ như không may khi mà cha mẹ đi làm việc ở xa, thành ra phải gửi con cái cho anh chị em ruột của mình, tức là chú bác cô dì đó, để mà sống cùng. Nhưng mà riêng cá nhân chúng tôi thì là qua cái kinh nghiệm đó lại học được những cái điều quý giá. Nếu không có cái hoàn cảnh đó thì đã không có cơ hội được biết đến cái tình đại gia đình, nó quý ý như tình ruột thịt vậy. Chúng ta có người thân ruột thịt đã là một cái điều quý, bây giờ chúng ta lại có thứ 2, 3, 4, 5 những cái gia đình cũng như thương yêu và chăm sóc nhau như ruột thịt như vậy. Rồi nếu chúng ta cũng áp dụng điều đó ở trong nơi làm việc, ở trong đối với những cái môi trường mà chúng ta sinh sống, thì như vậy cuộc đời mình nó đẹp biết là chừng nào, và an tâm biết là chừng nào. Ở bên này người ta cứ nói đến cái job security đó chị Thu Nga.
Yeah.
Cũng như cái tình cảm security, cái sự an ninh, cái sự an toàn của công việc, sự an toàn của tình cảm. Người ta nghĩ nhiều đến cái an toàn vật chất khi mà chúng ta mua bảo hiểm, khi mà chúng ta bỏ tiền vào ngân hàng, khi mà chúng ta lo cho tương lai. Nhưng mà ít ai nghĩ đến sự an toàn của tình cảm, khi mà biết rằng mình thương yêu và được thương yêu, được rất nhiều người thương yêu, cũng như mình thương yêu rất nhiều người. Đó là những cái gia tài rất là lớn. Một cái câu mà anh nói mà chúng tôi mới đọc được trong một cái bài viết của con gái anh Cường đó. Cháu gửi bài tại vì anh chị em ở Đài Sài Gòn đang làm một cái cuốn sách tưởng niệm cho anh Cường. Thì cháu nói một điều này là bố con dạy con là cái sự giàu có không phải ở tiền bạc, mà sự giàu có là ở cái tấm lòng của mình, ở cái sự tử tế mà mình có thể cho đi. Mà đó cũng là một cái điều mà anh Cường đã thể hiện trong cái đời sống. Và dĩ nhiên khi mà chúng ta dễ dàng nghe những cái điều đó hơn khi mà chúng ta sống trong cái tinh thần đại gia đình. Tại vì khi là một gia đình nhỏ, chị Thu Nga biết không, cha mẹ, con cái là cứ phải có quá nhiều trách nhiệm, phải dạy dỗ, không có dám chiều chuộng quá, sợ là con sẽ hư, sẽ lơ là, hay là con cái hay bị cha mẹ sửa phạt, thành ra chỉ nhìn thấy những cái sự nghiêm khắc khó khăn mà không thể nhìn thấy tình thương. Nhưng mà trong tình đại gia đình khác, ông bà hay cô chú bác lâu lâu mới gặp, cho nên dễ dàng tỏ tình cảm thương yêu mà không có phải, cho nên người con cháu dễ nhận ra điều đó hơn. Và đó là cái điều mà chúng tôi luôn mong ước là những người nếu chưa từng trải qua những cái kinh nghiệm đó thì nên có thể tạo dựng những cái điều đó từ những cái gia đình trẻ của Việt Nam bây giờ. Hãy cho con em mình kết thân với lại các anh chị em họ của chúng, hãy năng lui tới mà họp mặt các đại gia đình để mà có dịp làm thân và chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Khi mà có cái lòng mong ước cái điều đó đó chị Thu Nga, thì sẽ thấy đó là một cái gia sản lớn vô cùng mà không một cái gì có thể lấy đi được đấy chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Rồi người ta cũng có cái câu là một giọt máu đào hơn ao nước lã. Vì vậy cho nên cái tình cảm giữa những người ở trong gia đình, bạn bè thì nó không có bằng. Nhưng mà cái bạn bè thì cũng có nhiều khi cái tình cảm nó sâu sắc, nhưng mà trong người thân ở trong gia đình có bà con họ hàng với nhau, chúng tôi cũng đã thấy là có những người dì nuôi các cháu, những người bác nuôi các cháu, hay là những người chú nuôi các cháu, thì sau này đó các cháu gọi là nhưng mà cũng gọi bằng mẹ, giống như là một người mẹ bên cạnh người mẹ của mình, hay là người chú là người cha bên cạnh người cha của mình, và thấy cái tình cảm đó nó rất là quyến luyến, và anh em cô chú bác hay bạn gì với nhau đó thì thấy thân mật lắm, thì cái điều đó cũng rất là đáng quý. Và đúng như vậy, đôi khi vì cái công việc bận rộn rồi gia đình người nào thì ở riêng trong gia đình người đó thỉnh thoảng mới gặp, nhưng mà nếu mà tạo được cái nhiều cái dịp mà gặp gỡ nhau thì rất là tốt. Và chúng tôi cũng được biết rằng gia đình của chị Thủy và gia đình anh Huy Cường cũng đã có một cái thời gian mà rất là gắn bó, đã gần gũi với nhau, cho nên là cái sự ra đi của anh Huy Cường trong một cái đại gia đình như vậy thì đó là một cái điều mà chúng tôi biết rằng mất mát rất là lớn đó chị Thủy, phải không?
Vâng, đúng đó chị Thương Nga. Từ nhỏ thì chúng tôi 14, 15 tuổi sống trong gia đình của anh Cường. Thành ra hai anh em lớn lên với nhau, thân nhau, có lẽ thân nhau trong cái thời điểm đó còn thân nhau hơn chị em ruột, là tại vì sàn sàn bằng tuổi với nhau, cách nhau có 2 tuổi thôi. Thành ra mặc dù anh Huy Cường là vai anh, nhưng mà đi đâu anh Huy Cường cũng nhận là em, để cho mọi người khỏi phải thắc mắc, khỏi phải trả lời là tại sao nhỏ mà lại là anh, lớn lại là em. Thành ra anh cứ nói anh là kiểu em và mình là chị. Thành ra nói chuyện với nhau cứ bồ tui thôi, chứ không bao giờ mà xưng hô anh em chị em như sau này khi mà đã trưởng thành. Thành ra hồi nhỏ thân thiết với nhau lắm, có rất nhiều kỷ niệm với nhau, nhất là trong cái lứa tuổi teenage, cái lứa tuổi thiếu niên mà người ta bảo là hay phá phách, hay nổi loạn. Hai anh em tụi này cũng làm nhiều cái trò phá phách lắm á chị Thu Nga, tại vì anh Huy Cường cũng là một người nghịch ngợm, không có nói năng nhiều nhưng mà ngầm ngầm rất là vui tính, lạc quan và cũng rất là nghịch ngợm, cho nên có rất nhiều kỷ niệm với nhau. Rồi khi lớn lên cũng thế, cái tình cảm đó khi mà còn nhỏ không có bao giờ mà nó phai nhạt đi. Mặc dù mà lúc mà làm việc đôi khi vì công việc không có cái cơ hội để mà bày tỏ tình cảm. Tại vì có rất nhiều khi người ta nói rằng nhiều khi cái sự mà làm việc chung nó làm mất đi tình cảm gia đình chị Thu Nga. Thành ra với Thương Thủy nghe nhiều người nói rằng không bao giờ làm việc với gia đình tại vì làm như vậy sẽ mất đi. Nhưng mà riêng cá nhân, kinh nghiệm cá nhân của chúng tôi sẽ thấy rằng làm việc với gia đình rất là khó, khó chứ không phải là dễ đâu, khó hơn là làm việc với người xa lạ. Nhưng mà khi mà mình vượt thắng được cái sự khó đó đó, thì nó lại là một cái điều đẹp vô cùng. Và nó làm tăng trưởng cái tình cảm lên hơn lên rất nhiều. Mặc dù trong công việc thì vẫn phải là công việc, nhưng mà trong cái sự riêng tư, cái mối dây liên hệ nó vẫn có đó. Và như vậy vẫn có những cái dù là âm thầm, dù không nói ra, nhưng mà vẫn có những cái sự hỗ trợ, những cái sự mà trung tín và thủy chung với nhau thì rất là đáng quý. Và đó là cái điều mà chúng tôi muốn được chia sẻ với lại quý thính giả, những người có cơ hội để còn được gần gũi đại gia đình nên dùng cơ hội này, bởi vì đó là những cái món quà rất là lớn cho con em mình. Chị Thương Nga biết không, hồi ngày xưa ông bà cụ chúng tôi tin tưởng ở cái điều đó lắm. Thành ra trong nhà lúc nào cũng có hoặc những bà cô, ông chú mà khi mà độc thân, còn độc thân thì ở chung trong nhà. Thành ra từ bé lớn lên, đã lớn lên với những người trong đại gia đình, rồi anh em, bà con, cô cậu hay là bác chú, khi mà ấy là cũng đều đến ở chung với nhau. Cho nên ông bà cụ cũng không ngại ngần khi mà gửi chúng tôi cho những người thân là anh ruột, chị ruột của các cụ, bởi vì biết rằng con mình sẽ được chăm sóc y như vậy. Và đúng như vậy, chị Thu Nga có thể tưởng tượng được không, khi mà vượt biển đó, sau ngày mất nước 30 tháng 4 đó, thì chỉ 2 ngày sau tôi ngày mùng 2 tháng 5 thì gia đình chúng tôi vượt biển. Nhưng mà trong khi mà gia đình nhỏ của tụi này ở lại, thì khi đó mới sanh cháu đầu lòng, thì anh Vi Cường lại là cái người mà xách khăn gói theo ông cậu, bà mợ, tức là bố mẹ mình, để mà ra đi trong lúc cả gia đình của anh ở lại. Thành ra như vậy chúng ta mới thấy rằng cái tình đó, cái sự tin tưởng đó, nó đã tạo nên, làm cho những người mà đặt nặng tình gia đình đó, lúc nào cũng thấy mình có bao nhiêu chỗ dựa đó chị Thu Nga. Bao nhiêu nhìn trái nhìn phải là cũng đều có thể dựa được trong những cái lúc nguy khó.
Dạ vâng, đúng như vậy.
Vâng, vâng, chắc chắn là người Việt Nam mình có nhiều kinh nghiệm về điều này, thì sẽ chúng tôi mong ước được nghe từ quý thính giả Số điện thoại để gọi vào đài là 713-664-8002. Chúng tôi đều muốn được nghe quý vị chia sẻ những cái tình cảm đại gia đình, những cái sự ích lợi, những cái sự mà hữu hiệu như thế nào, và làm sao, và những người, những đại gia đình mà đã có những phương cách để làm sao để nối kết con em mình giữ được cái tình cảm đó thì quý vô cùng, tại vì không có gì bằng mà người ta gọi là có built-in friendship, tức là cái tình bạn mà nó xảy ra từ ngay ở trong gia đình. Thì như vậy con em chúng ta nếu mà là bạn thân với lại anh chị em họ của chúng thì là nó sẽ đỡ đi được những cái sự mà dù quyến, những cái sự mà dụ dỗ của những bạn bè không tốt ở ngoài kia. Mặc dù nhiều khi cái đám anh chị em mà xuống vào với nhau đó chị Thu Nga, nhiều khi phá phách cũng làm nên nhiều nhiều tội tày trời lắm, nhưng mà cũng không có đi ra ngoài khỏi, không có đi qua quá tệ, quá xấu xa như là khi con em của chúng ta gặp những bạn bè khác ở trong xa lạ trong cuộc đời, phải không chị Thu Nga?
Dạ, chắc chắn là như vậy. Và nếu mà chúng ta có những người trong gia đình, bà con, anh chị em, cô chú bác, bạn gì chẳng hạn, thì chị nói rằng đôi khi đó người ta nói rằng nếu mà làm việc chung thì có những cái sự chung đụng làm sức mẻ, nhưng mà Thu Nga nghĩ rằng dầu sao cái tình mẫu mủ nó cũng vẫn thắng, và có một cái sự chung thủy ở trong đó. Cho nên là cái việc đó là cái điều rất là tốt. Và nếu mà quý vị nào có những kinh nghiệm có cái về cái sự mà và chia sẻ về cái tình mà đại gia đình ở trong gia đình của mình, hay là cái đại gia đình như thế nào, và quý vị cảm thấy như thế nào, và cái kinh nghiệm của quý vị trải qua, quý vị thấy là cái điều đó nó có đúng hay không, và quý vị có thể là chia sẻ với chúng tôi qua số điện thoại 713-664-8002. Và nếu mà quý vị không có bằng lòng một người nào đó thì xin quý vị cũng đừng có nhắc tên. Và vị nào đó không có bằng lòng với người mà đi trước mình mà nói những điều mà quý vị không bằng lòng, thì chúng ta cũng sẽ tôn trọng lẫn nhau, để mà cùng chia sẻ những cái kinh nghiệm vui buồn của chúng ta, để cho chúng ta nếu mà có một cái hoàn cảnh nào rắc rối chúng ta cũng có thể là giải quyết được. Và một lần nữa xin mời gọi quý vị gọi số 713-664-8002 nói về cái sự quan trọng của đại gia đình như thế nào mà nếu mà quý vị có trải qua.
Vâng, cho tới bây giờ đó nhiều gia đình Việt Nam cũng vẫn áp dụng cái điều này. Thí dụ như mùa hè chúng tôi thấy rằng nhiều khi gửi con em đi, nếu có người anh, người chị ở tiểu bang khác, nhiều khi gửi con em qua bên đó để cho con em mình trải qua mùa hè với chú bác, cô dì sống trong một cái gia đình khác. Thường thường những cái kinh nghiệm đó nó vừa giúp cho con em mình trưởng thành hơn, đồng thời cũng làm cho con em mình biết ơn bố mẹ hơn. Bởi vì khi qua sống ở những nơi khác mới nhìn thấy là bố mẹ mình thương yêu quá, mà nhiều khi mình ở quá gần mình không nhìn thấy, chỉ thấy bố mẹ lúc nào cũng la mắng thôi. Dĩ nhiên là cái điều này nó cũng có thể có những cái tác dụng ngược, chị Thu Nga. Ví dụ như nhiều khi con em của chúng ta ở nhà có bố mẹ nghiêm khắc, hay là bố mẹ quá bận rộn không có chăm sóc, mà bây giờ đi qua nhà sống một mùa hè ở một gia đình bà con khác, thấy cha mẹ ở nơi đó, cô bác của mình đã lại chăm sóc con cái kỹ hơn, hay là dành thì giờ nhiều hơn, hay là chỉ dạy nhiều hơn, thì nhiều khi về các em sẽ có cái lòng ao ước đó, và về sẽ có thể đòi hỏi, hay là không phải mong chờ cha mẹ cũng áp dụng điều đó. Tuy nhiên đây là những cái sự cải tiến vô cùng cần thiết, bởi vì cái tài sản quý giá nhất của gia đình là gì? Chính là đàn con của mình. Thành ra đó là những cái lúc mà để mình biết đến cái nhu cầu, đến cái sự cần thiết, đến cái nguyện vọng, mong ước của con em mình, để mình có thể bù đắp và mình có thể thay đổi, phải không chị Thu Nga? Mặc dù đôi khi khó cho cha mẹ để mà nghe ý kiến từ con cái. Vâng, 713-664-8002. Và bây giờ chúng tôi xin được nhận điện thoại của vị thính giả đầu tiên nha chị Thu Nga.
Dạ vâng, dạ mời chị.
Vâng, xin mời.
Thưa chào hai chị ạ.
Dạ vâng, xin được biết quý danh ạ.
Tôi tên là Duyên ạ.
Vâng, dạ vâng, xin chào chị Duyên.
Tôi có một câu hỏi, tôi nghĩ chắc là ở ngoài kia thính giả chắc cũng muốn tò mò một chút xíu. Vì nghe anh Huy Cường mà mất vì tai nạn mà đi vacation đó, thì tôi nghĩ anh đi vacation cùng với gia đình, mà tại sao có mình ảnh bị tai nạn thảm khốc đến nỗi mà đưa đến cái sự ra đi vĩnh viễn của ảnh đó. Thì nếu có thể thì xin chị Thu Thủy có thể nói vì sao mà ảnh bị vậy, mà trong khi gia đình ảnh được an toàn, có được không chị? Vâng. Dạ, tôi xin hết ạ. À. Cảm ơn ạ.
À. Dạ vâng, xin cảm ơn câu hỏi của bà Duyên, mặc dù nó ngoài chủ đề, nhưng mà cũng trong cái tình đại gia đình. Vâng, thì xin được trả lời cái sự quan tâm của bà, cũng như là chắc chắn là các thính giả ở ngoài cũng thắc mắc về điều này. À, và chúng tôi hình như cũng đã có chia sẻ ở trên làn sóng này, à, ngay khi mà báo tin anh ấy ra đi vào ngày thứ tư tuần trước, anh đi chiều thứ ba, nhưng mà sáng thứ tư thì chị Thu Nga với anh Dương Phục và Phương Thanh Thủy mới lên thông báo được. À, và nếu mà trong ngày thứ năm, ngày thứ sáu này đó, à, quý vị đến nhà quản Vĩnh Phước, quý vị ở Houston đến nhà quản Vĩnh Phước thì chắc sẽ nghe rõ hơn, cũng như có thể đọc được cái quyển sách tưởng niệm ánh, trong đó những người bạn đi cùng chuyến đi với ánh kể lại từng chi tiết của cái việc đó. À, chị nói đúng, anh đi du lịch cùng với gia đình và 7 cặp bạn bè khác, tức là tất cả 16 người để cùng đi một cái chuyến du lịch đó. Nhưng mà khi mà đi qua bên Mỹ thì vào trong một cái nơi nghỉ mát á, cái khu du lịch á, thì bãi biển ở ngay đó, cho nên sau khi mà đi phố về đó, đi ra ngoài phố về, mà theo các bạn anh kể thì trưa ngày hôm đó anh rất là vui sướng, bởi vì khi mà ghé lại ăn trưa ở ngoài phố, ở trong cái thành phố Puerto Vallarta đó, thì chúng ta cũng biết cái cách của người Mỹ là hay có những cái ban nhạc, hay đi từng bàn để mà đánh, để mà chơi nhạc theo cái yêu cầu của khách du lịch. Mà riêng ở cái tiệm ăn mà mọi người ghé ăn đó thì lại có cả một cái sân khấu, có như một cái ban nhạc nữa. Thì ai cũng biết anh Huy Cường là một cái người rất là mê âm nhạc. Anh yêu thích âm nhạc vô cùng, từ hồi 14, 15 tuổi đã tự học đàn guitar và sau đó lại còn lén cha mẹ. Thì chúng tôi cũng góp phần cùng với lại chị em của anh Huy Cường để mà trong cái thời gian đó giấu cha mẹ anh cái điều này. Khi mà buổi tối đó anh theo với bạn, hồi đó anh mới có 16, 17 tuổi thôi, nhưng mà trong cái lúc mà những cái lúc mà có thì giờ rảnh đó, thì anh hay theo các bạn đi ra chơi nhạc ở trong một vài cái club của người Mỹ, xong rồi cái là buổi tối thì tụi này lén mở cửa sau để mà cho anh về, và anh do đó anh đã có thể tự túc từ ở cái tuổi rất là trẻ. Nhưng mà khi mà nói thì xin quý thính giả cũng như chị Thu Nga thông cảm, khi mà chúng tôi nhớ lại để mà trả lời cho thính giả đó, thì bao nhiêu cái quá khứ nó trở về, cho nên đôi khi nó có cái sự sông dài thì xin thông cảm. Đó là cái điều người ta hay nói là xin thông cảm cho tăng gia bối rối. Thì trở lại cái câu hỏi của chị, thì buổi trưa ngày hôm đó anh đã được các bạn khuyến khích, rồi anh lên anh chơi đàn cùng với cái ban nhạc đó, được chơi 3 bản nhạc và anh sung sướng vô cùng, và tất cả mọi người rất là vui mừng và vỗ tay và cùng hát. Và trên đường về, suốt trên cái đoạn xe trên đường về thì mọi người vẫn ca hát ở trên xe. Thì ngay sau khi về tới khách sạn đó, thì dĩ nhiên chúng ta cũng biết thời tiết mùa hè ở bên Mỹ rất là nóng nực. Về tới khách sạn thì mọi người ghé vào phòng ăn uống. Sau khi ăn uống xong thì anh Huy Cường nói bây giờ nóng quá, anh muốn đi tắm biển. Và rồi vì các bạn có nhiều người chưa ăn xong, thành ra anh bảo anh sẽ đi tắm biển trước. Thì mọi người ra sau nha. Thành ra chỉ 15 phút sau thôi các bạn anh ra, thì bãi biển rất là đông người, cho nên đi dọc bãi biển không nhìn thấy anh, thì nhìn thấy một đám đông, thì mọi người vào và rồi ngỡ ngàng, đau xót khi mà nhìn thấy người đang được cứu cấp chính là anh Huy Cường. Chỉ có 15 phút thôi, nhưng mà bác sĩ giả nghiệm thì cho biết là anh bị tim. Trong cái lúc tắm biển, có thể là tại trời cũng đang nóng, mà nước biển ở trong vùng Puerto Vallarta ở bên phía mạn California thì lạnh, chứ không có ấm như là nước biển cho vùng Mỹ Tây Cơ của chúng ta. Đồng thời lại cũng vừa mới ăn xong nữa. Và cũng có thể do cái sự xúc cảm, anh đang rất là vui mừng, hạnh phúc trong cái ngày hôm đó. Tất cả những yếu tố này, nhưng mà dĩ nhiên con người không qua khỏi cái định mệnh riêng của mỗi người. Và suốt đời anh luôn ao ước là được ra đi nhẹ nhàng, thanh thản. Anh nói anh sợ nhất là cái chuyện phải ra đi vì bệnh hoạn hay làm gánh nặng cho người thân. Anh là cái người luôn sẵn sàng giơ vai cho người khác tựa đỡ, nhưng mà anh luôn luôn độc lập, rất ít khi mình muốn mình là cái gánh nặng cho người khác. Thành ra hy vọng cái điều đó trả lời được cái câu hỏi của bà Duyên và chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái sự ra đi của anh nó rất là đột ngột cho tất cả mọi người, và dĩ nhiên là với mười mấy người mà đi theo với anh đó. Cái lúc đó chắc là họ bị sốc cái lắm, tại vì chúng tôi cũng nhớ là khi mà chị Thủy báo tin á, chúng tôi sốc vô cùng, tới bây giờ cũng vẫn bàng hoàng, cứ mỗi buổi sáng như vậy là cứ tưởng tượng là nghe được tiếng của anh mà không có còn nghe nữa. Và cũng có nhiều người là hỏi chúng tôi là tại làm sao, cũng giống như là vị thính giả vừa rồi cũng hỏi vậy, tại sao mà có nhiều người đi như thế mà không có cứu anh được. Mỗi người có một cái định mệnh riêng. Cái lúc đó mà khi mà anh muốn đi ra bãi biển để anh tắm một mình thì đó là cái định mệnh cũng đã dành cho anh rồi. Còn nếu mà nói rằng có những người bạn mà đi theo anh thì anh sẽ không có bị chết đột ngột như vậy, nó cũng không trúng. Phải không chị Thủy? Là tại vì khi mà chúng tôi đọc Phật thì tin rằng với một cái số mạng, với một cái nghiệp nào đó mình và cái duyên nợ nó hết rồi thì nó sẽ dứt, dầu mà có người ở đó hay không. Thì đối với Công giáo chúng tôi cũng nghĩ rằng là Chúa gọi ai thì người đấy đi mà thôi. Thì cái đó mình gọi nói chung là cái chữ định mệnh, phải không chị Thủy?
Vâng, đúng là người ta nói cũng là cái số mạng nữa. Dạ. Mà đây là một cái điểm rất là lạ, đặc biệt anh Huy Cường. Anh Huy Cường là cái người, cái chuyến đi này đã theo các bạn anh kể thì anh là cái người mà lo, đứng ra lo liệu tổ chức hết mọi cái cho mọi người. Và đi đâu anh cũng gọi mọi người, anh cũng chờ mọi người. Từ lúc ăn, từ cái đi ăn, hẹn nhau đi ăn hay là đi chơi hay đi tắm, luôn luôn là hẹn mọi người. Hôm đó là ngày cuối cùng trước khi mà sáng hôm sau thì mọi người lên đường trở về nhà. Thành ra cái buổi chiều hôm đó, đó là lần đầu tiên mà anh lại tự đi một mình. Thành ra cái điều này tất cả các bạn anh đều ngỡ ngàng, bởi vì nó rất là khác với là những cái sự hành xử bình thường của anh. Nhưng mà đó đúng, đúng là cái định mệnh. Cái định mệnh của mỗi con người mình làm cho đôi khi chúng ta có những cái hành xử mà nhiều khi mình không hiểu được và người xung quanh cũng không hiểu được. Nhưng mà đến cái lúc đó thì hành xử như thế thôi. Cũng như trước khi anh ra đi thì ở trong nhân viên trong đài mới nói là ở chú Huy Cường ơi, là chú đi nhớ về lẹ lẹ nha, tại vì còn nhiều việc là anh chờ chú lắm. Thì anh Huy Cường nói chú sẽ về mà, xong anh lại nói thêm, nhưng mà nếu chú có không về thì cũng đã có người khác làm. Thành ra tất cả những cái điều này cho thấy rằng người Việt Nam mình hay nói là hay có những cái điểm mà nhiều khi chính người trong cuộc cũng không biết. Cho nên hy vọng rằng đó là cái câu trả lời cho tất cả thính giả đang thắc mắc. Và đó cũng là một cái, phải nhận là một cái sự ra đi rất là đẹp. Anh đã làm những cái điều anh ao ước. Con cái anh đã nói rằng anh đã được đàn, được hát và được tắm biển. Anh ấy rất là yêu mến biển. Ngày xưa lúc mà các con cái còn nhỏ thì cuối tuần nào anh cũng đưa con qua biển, đi qua bên kia phà để mà cắm trại ở ngay bên bờ biển. Thành ra anh được ở giữa gia đình, giữa bạn bè thương yêu, được làm những cái điều mình ưa thích. Và đó là cái đó có lẽ không biết quý đinh giả nghĩ sao, chứ riêng đối với chúng tôi đó là một cái chết rất là đẹp. Một cái chết rất là đẹp và anh xứng đáng hưởng cái điều đó, nhưng mà chỉ có đau khổ cho những người còn ở lại khi mà không nói được lời từ biệt với anh mà thôi. Bây giờ xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, hello cô Thanh Thủy, cô Thu Nga, cháu tên Tuấn.
Vâng, chào
cháu. Câu đầu tiên thì cháu cũng xin chia buồn với lại chú Huy Cường này. Mỗi ngày Dũng nghe trên đài thì mỗi buổi sáng mình nghe giọng nói cũng thỉnh thoảng thì cũng có nói chuyện với chú Huy Cường. Trước lời đầu tiên thì cháu xin chia buồn với lại gia đình mà quý tài. Và cũng trùng hợp là gia đình của cháu cũng vừa đi ở cái thành phố đó về. Cháu đi chủ nhật thì chủ nhật thường cháu chỉ bay sau chú Huy Cường 2 ngày thôi. Và sau đó thì cháu cũng nói nghe đài qua điện thoại thì cháu nghe là chú Huy Cường bị mất đó, thì rất là buồn và rất là ngạc nhiên và cũng là rất là sửng sốt. Khi mà mình cũng ở ngay cái thành phố đó, mình ở ngay chỗ gần cái resort đó, nhưng mà mình không có biết là cái chuyện xảy ra như vậy. Cho nên là cũng rất là ngạc nhiên và cũng rất là buồn.
Cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều.
Và hơn nữa thì cháu cũng cùng với đề tài này thì cũng cách đó, cách đây cũng 2 tuần thôi thì gia đình của chúng cháu cũng đoàn tụ với nhau. Rất là đông đại gia đình với nhau đó, thì cái sinh hoạt trong gia đình cũng rất là vui. Và vừa xong thì chuyến đi của tụi cháu cũng là 11 người đi qua bên đó. Tuần cách đó 2 tuần thì chúng cháu có 19 người, nhưng mà sau này thì chúng cháu còn lại 11 người. Thì cái đó là cái sinh hoạt của đại gia đình của mấy anh em trẻ, 4 anh em, 5 anh em với nhau. Nhưng mà mấy đứa cháu nó là 19 người thì cái đó là rất là vui cô.
Ấm áp quá và Huynh Tuấn khi mà chúng ta có rất nhiều người thân.
Không thể nào có cái gì mà đánh mua được những giây phút như vậy đâu. Tại vì ai cũng có công ăn việc làm, ai cũng có gia đình, ai cũng có con cái để lo lắng cho nhau. nhưng mà một cái quýt khen hoặc là một cái bữa tiệc nào đó mà được tụ lại với nhau mà hoàn hảo, không ai gây lộn với ai, không ai nhìn ai với ai lại những cái ánh mắt mà khác nhau đó. Đại khái là mình anh em ruột nhưng mà cũng có những cái cạnh tranh như là chị dâu em chồng hay anh rể cái này cái kia, lại khá là vậy. Nhưng mà mọi gia đình đều có cái sự hòa nhã với nhau thì có cái đó, không có thể nào mà có những cái gì mà mua được hoặc đánh mà nhớ lại được. Và những cái giây phút đó thì rất là quý cô.
Vâng, cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều. Dĩ nhiên tất cả mỗi con người khác biệt thì cái điều đó không phải là dễ dàng tí nào hết. Cũng giống như đời sống vợ chồng, hai con người xa lạ sống với nhau, suốt đời bên nhau, suốt ngày đêm bên nhau thì cũng có bao nhiêu những cái đụng chạm, bao nhiêu những cái đổ vỡ. Nhưng mà nếu mà càng làm thường thì nó sẽ càng quen đi, phải không anh Tuấn? Và nếu mà chúng ta tập cho con em từ khi còn nhỏ thì sẽ quen thuộc dần đi và dần dần sẽ chấp nhận được những cái khác biệt của nhau. Cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều đã chia sẻ đúng vào cái đề tài ngày hôm nay. Chị Thu Nga, chị Thu Nga thấy rất là đẹp luôn.
Dạ vâng, đúng rồi. Cái việc mà trong gia đình cứ một năm như vậy hay là bao năm như vậy tùy theo gia đình của họ set up, thì có một cái family reunion thì chắc chắn là không có một cái giây phút nào, không có một cái gì mà đẹp đẽ mà có thể là chia sẻ mà như vậy được. Và sau có khi mà mỗi người có một người thân hay là một người nào mà mình quen biết nằm xuống thì mình sẽ thấy rằng mình nên tử tế đối xử với tất cả mọi người. Có cái câu nói rằng hãy đối xử với người khác giống như là mình nghĩ rằng ngày mai mình không gặp được người đó vậy. Thì đó là một cái điều mà chúng ta phải tâm niệm rằng ai rồi cũng sẽ ra đi. Và nếu mà chúng ta đối xử và tất cả mọi người tốt, không có cái lòng thù hận, thì khi họ ra đi rồi chắc chắn chúng ta sẽ không có ân hận. Có nhiều khi chúng ta vì bận rộn gì đó mà không thăm bà con, không thăm bạn bè, không thăm người thân. Cho tới hồi mà họ ra đi rồi, nhất là khi mà họ nghe họ nhắc rằng người còn lại ở trong gia đình nói rằng người đó có nhắc tới bạn, thì chắc chắn là chúng ta sẽ ân hận nhiều lắm đó, phải không chị Thủy?
Vâng, đúng như vậy chị Thương Nga. Và chúng tôi vừa nhớ ra một điểm nữa mà chắc là quý thính giả cũng phải nhận rằng dường như anh Huy Cường đã rất là sẵn sàng rồi chị. Tại vì trong cái tuần lễ sau cùng ngày, tự nhiên anh rất là vui, hàng ngày làm việc trong đài, đi lại trong hành lang ở trong đài, anh cứ vừa đi vừa hát. Nên mọi người hỏi làm sao mà anh vui vậy, anh sắp sửa được đi chơi với lại gia đình, với lại bạn bè. Nhất là cái trong cái 8 cặp bạn bè này của anh, 8 cặp mà đi cùng đó, thì 7 cặp là những người bạn cùng khóa không quân 70B, tức là từ năm 1970 tới bây giờ 46 năm rồi. Thế mà bây giờ những người bạn này trong số 8 cặp thì 7 cặp này gặp lại nhau và cùng đi chơi với nhau một cái chuyến đó, chắc chắn cái điều này tạo nên cái sự xúc cảm trong lòng anh rất là nhiều, thành ra đã làm cho anh thật là vui sướng trong cái thời gian chuẩn bị chờ đợi cái đó. Bây giờ xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Vâng, chúng tôi xin nghe đây, xin được biết quý danh.
Là
đúng ạ, xin được biết quý danh.
Dạ, tôi là Linh ở Dallas, không phải ở Houston. Xin chào Linh. Nhà Hoàng cũng xin chia buồn với gia đình anh Huy Cường với là quý đài. Nhưng mà có một cái điều cũng còn tò mò là như vậy thì bản thân anh Cường với là người thân có biết anh có bị bệnh, có vấn đề về tim trước đó hay không chị?
Vâng thưa chị, anh Huy Cường là một cái người rất là quan tâm tới sức khỏe. Buổi trưa là thường thường anh ăn salad thôi, hay là nếu có ăn thì ăn thịt gà. Buổi tối thì anh với chị là đều đi tập thể dục, ra gym tập thể dục. Buổi trưa sau khi ăn anh còn đi bộ vòng vòng ở trong cái khu parking lot của chung quanh đài khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa. Đó, thành ra và anh cũng khám sức khỏe rất là đều hòa. Dĩ nhiên ở cái tuổi 64 thì cũng có cao máu một chút, tiểu đường thì cũng nhẹ nhẹ thôi, mọi thứ đều rất là nhẹ nhẹ. Cho nên không có cái triệu chứng gì về bệnh tim cả. Nhưng mà có điều chúng tôi cũng phải xin thưa ngay là ở trong đại gia đình thì có cái căn bệnh tim thưa anh. Thưa chị, mẹ của anh cũng mất vì bệnh tim, và bác anh cũng vậy, và ba tôi cũng vậy, tức là ba anh chị em. Đó thì cũng mặc dù là cũng mất trong cái tuổi thọ ngoài 70, nhưng mà cũng do cái căn bệnh tim. Thành ra đôi khi anh còn cười, anh còn nói rằng cái gì chứ chết về bệnh tim á, thì rất là nhẹ nhàng. Vâng, thì rất là đi rất là nhanh, rất là nhẹ nhàng, không phải gánh nặng cho người khác. Mà mình đã sống ngoài 60 tuổi rồi thì mỗi ngày là bonus, đâu có sao đâu. Vâng, thành ra hy vọng cái điều đó trả lời cái câu hỏi của chị Linh. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Ô, dạ, chào Tư Hùng, đã chào cô Thu Nga, chào cô Thanh Thị. Trước hết là đã xin Chúa, con là cầu bò của Thánh Vui Xe, sớm được linh hồn của Trung Lê Cường tại Hướng Nha Thánh Chúa. Cháu cháu thì lúc này nhỏ, cháu nghĩ hầu như gia đình là anh em cũng đánh lộn về chia năm trả bảy hết. Nhưng mà khi cháu lớn lên rồi thì cháu cảm thấy chỉ còn có anh em với nhau là cái tình thân. Đó, thì cháu thường hay là cháu là con giáo nhưng mà cháu vẫn đi chùa cho vẫn đi tin lành, thì bạn cháu thường hỏi tại sao mà mình không giáo mà mày lại đi chùa đi tin lành. Cháu nói là mỗi một tôn giáo cũng sẽ hay đến để mình học hỏi những cái hay của tín ngưỡng để mình áp dụng cho đời sống của mình. Giống như là cháu có nghe một lần cục kinh pho đọc một câu chuyện là trên chuyến xe bớt, hôm nay mình xuống xe không biết ngày mai ai sẽ là người xuống xe. Mình cháu rút được cái kinh nghiệm, mình còn sống thì anh em lúc nào cháu cũng hòa thuận với cháu hết. Những chuyện gì mà mình không đồng ý với anh em mình thì mình đừng có bất hòa, mình hãy bỏ bài, mình hãy giúp đi để cái sự hòa đồng với nhau, hòa thuận với nhau nó vẫn còn là anh em. Mình cháu thấy là anh em giờ hàng năm thì tụi cháu hay đến ngày giỗ của ba cháu thì cháu thường nói với chị cháu là dù mình không có ăn giỗ nhưng mà mình hãy tụ họp với nhau để mình dâng một bộ kinh thôi để cầu nguyện cho ba, đó là cái dịp để anh em được gặp lại nhau, nên cháu chỉ có ý kiến thôi.
Vâng, cảm ơn ý kiến của anh Hùng rất là nhiều, chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Nếu mà chúng ta còn sống mà tử tế với nhau thì tốt hơn là khi người ta chết rồi đó, đem hoa hay đem tiền bạc, phúng điếu hay bất cứ cái gì thì cũng không có mang người đó trở lại được. Vì vậy cho nên là chúng ta phải sống tử tế, và nếu mà có ai mà có lầm lẫn gì, lầm lỗi gì với mình thì mình nên tha thứ. Tại vì cái người mà tha thứ cho người khác thì cái lòng của mình nó sẽ nhẹ hơn. Vì vậy cho nên đây là một cái điều kinh nghiệm chúng ta thấy rằng người ta đời là vô thường, có thể là ra đi bất cứ lúc nào. Đúng như vậy, một người xuống xe bus ngày hôm nay có thể ngày mai không bao giờ xuống nữa. Hoặc là chúng ta gặp những người bạn năm nay nhưng mà tới năm sau chúng ta không còn nữa, không chờ gì tới năm sau. Giống như anh Huy Cường chẳng hạn, cái ngày thứ tư đó, ngày thứ tư đúng rồi, chúng tôi nói với nhau là không biết chừng nào anh Huy Cường về để mà đi làm việc. Thì Quang Hưng nói là anh sẽ về hôm nay và ngày mai anh đi làm. Thì và khi mà chúng tôi làm xong cái news nó buổi sáng xong đó, thì lại chạy ra tưới vườn một tí xíu, là tại cũng trời cũng vẫn còn nóng. Thành ra không thấy chị Thủy gọi liền. Khi mà thấy cái text của chị Thủy thì chúng tôi nghĩ rằng chị Thủy nhớ là Thu Nga đã đánh lại cái chữ là what. Cứ hy vọng rằng chị Thủy nói cái chữ gì đó mà không có đúng như vậy, hoặc là chị Thủy missing một cái chữ nào đó, hay là làm sao đó, chứ không có tin là sự thật. Xong tới hồi nghe cái radio nó phát ra đang on air, mọi người đang nói chuyện với nhau, thì là quả đúng là như vậy. Rồi tới khi nói chuyện với chị Thủy thì mình bị sót vậy. Mình bị sót mà mình không có nghĩ là cái, mình vẫn cứ deny mà mình nói chắc không phải, có chuyện gì lầm lẫn đó chăng. Nhưng mà không có một cái sự lầm lẫn và anh đã ra đi thật. Tuy nhiên chị Thủy, anh đã ra đi giống như chị nói, anh rất là sung sướng, hạnh phúc. Trước đây anh là không quân thì anh đã chiến đấu cho tổ quốc không gian. Anh qua đây rồi thì anh không có còn vũ khí để mà chiến đấu cho đất nước của chúng ta. Nhưng mà với cái nghề nghiệp mà anh phục vụ đó là yểm trợ tinh thần đấu tranh ở trong nước cũng như là phục vụ đồng hương của chúng ta. Và cái điều mà anh đã ra đi trong cái sự mà thương yêu của bạn bè, thì cái điều đó chúng tôi nghĩ rằng những người mà có phước lắm mới ra đi được nhẹ nhàng đó chị Thủy. Khi mà chúng tôi nói đây không có nghĩa là chúng tôi nói là những người mà ra đi không có nhẹ nhàng là không phải có phước. Nhưng mà ý của chúng tôi muốn nói rằng anh Huy Cường ra đi trong một cái sự mà luyến tiếc của mọi người và trong một cái sự nhẹ nhàng thì đó là một cái điều tốt cho anh. Nhưng mà để lại những cái sự mà đau thương cho những người còn sống là chuyện dĩ nhiên.
Và ngoài ra anh còn có cái tính rất là lạc quan. Vừa nãy chị Thu Nga có nói đến cái chuyện chống cộng thì có lẽ anh Cường có cái cách chống cộng vô cùng kiên cường. Trong cái cách riêng của anh, chị Thu Nga có thể tưởng tượng không, 41 năm ở bên này, mặc dù anh còn, hồi đó anh còn cha mẹ ở Việt Nam, các anh chị em bây giờ vẫn còn ở Việt Nam một nửa, và gia đình anh chị em có 8 người thì 4 người sang đây, 4 người còn ở Việt Nam, và tất cả những người sang đây đều là những người mà anh bảo lãnh sang. Đó, tại vì lúc mà ra đi năm 75 thì có một mình anh ra đi cùng với ông bà cậu, với ông cậu thôi. Còn thì sau đó anh từ từ bảo lãnh mọi người sang, nhưng mà anh nhất quyết không về Việt Nam. Dù là anh thương mẹ vô cùng, Nhưng mà hồi mẹ mất ở Việt Nam, anh cũng không có về, bởi vì anh nói anh sẽ không bao giờ, anh đã tự hứa không bao giờ về Việt Nam khi mà còn chế độ Cộng sản. Và anh đã giữ cái lời đó, nhưng mà sau đó thì bố anh sang đây, anh bảo là anh sang đây và rồi ở bên này cùng với mọi người, anh chị em chúng tôi. Thành ra có những cái mỗi người có những cái cách hành xử riêng. Anh Cường là một cái người rất là ít nói, nhất là nói về mình, nhưng mà anh làm rất là nhiều và anh có những cái hành động mà đôi khi vì không nói ra thành ra mọi người không biết hoặc không quan tâm. Như vậy nên khi anh mất rồi, nếu mà quý vị có thì giờ đến nhà quản viếng anh vào ngày thứ năm, chiều tối thứ năm và tối thứ sáu này, thì sẽ có chương trình tưởng niệm từ 6:30 chiều cho tới 9:00 của gia đình và tất cả bạn bè tưởng niệm anh, với để mà thấy cái tinh thần lạc quan, rất là lạc quan của anh. Những cái tấm hình chúng tôi có đang để ở quanh đài đây để cho anh chị em nhìn, toàn là những hình tươi cười. Tại lúc nào anh cũng bảo rằng be happy, don't worry. Đó là một cái bài hát mà anh hay hát, và đồng thời cũng nói rằng bất cứ cái đau khổ gì hay cái khó khăn gì rồi nó cũng sẽ qua đi. Và đó có lẽ cũng là cái tinh thần mà mình cũng nên theo cái gương đó. Thì không biết là quý thính giả có đồng ý như vậy không? Nhất là cái lòng đối xử với tốt với lại người xung quanh, và nhất là đối với đại gia đình. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Chào chị Nga, chào chị Thủy.
Vâng, dạ, xin được biết quý danh của anh.
Em Linh Hoàng ở Đà Lạt á.
Vâng, chào anh.
Em cũng gọi vô em chia buồn này, gia đình chú Quy Cường á. Nghe tin chú Quy Cường mất á, đột ngột á, thấy cũng buồn. Tại vì mỗi buổi sáng á, em hay thường nghe tin tức á, sáng hay nghe chú hay đọc trên đài.
Đúng.
Với chị Thu Nga, với anh Quang Hưng, có thi anh Dung Phục rồi á.
Yeah.
Em rất là mến ảnh, mà thấy mến chú, thấy chú nói chuyện rất là thích á. Mà nghe chú mất thấy chú buồn buồn. Rồi cũng cầu chúc cho ảnh được sớm được siêu sanh đi. Rồi sẵn gửi lời thăm chia buồn gia đình ảnh, rồi cũng chia buồn của đài chị luôn nghe chị Thủy.
Vâng, dạ, cảm ơn anh Hoàng. Anh Hoàng ơi, anh Hoàng có nặng cái tình đại gia đình không?
Nói chung em có gia đình em cũng mấy lắm anh chị. Gia đình em cũng nhiều quá, anh em cũng nặng lắm á, em cũng nặng gia đình lắm á.
Vâng. Thì anh có thể chia sẻ là những cái sinh hoạt của đại gia đình như thế nào để cho những người khác cũng nhiều khi, tại vì có nhiều đại gia đình nhưng mà cũng không hòa thuận với nhau, thành ra vì vậy mà rồi không có ai liên lạc với ai hết, mà không biết rằng đôi khi chính những cái khó khăn, cái sự không hòa thuận đó mà nếu mà mọi người cố gắng mà giải tỏa đi đó thì sau này sẽ còn thương nhau hơn, phải không anh Hoàng?
Dạ, cũng như giống lời của chị nói á, nói chung anh em thì cũng gia đình cũng 9 người mà mất hết 2 rồi sau mới mất thêm 1 á, cũng như bây giờ còn hết 6 mà, nhưng mà ở Việt Nam hết trơn chị của mình anh em ở đây à. Rồi mẹ thì mất sớm á, mất lúc em mới vừa tròn 2 tuổi thôi. Rồi ba thì mới mất cách đây khoảng 2 tháng. Rồi ba mất 94 tuổi, em cũng tính về mình cũng như về không có kịp á. Rồi gia đình nó bệnh bị tung nóc á. Rồi từ Nga có em ở đây à, rồi sẽ...
Nhưng mà chắc anh Hoàng vẫn liên lạc với gia đình thường xuyên phải không?
Dạ, cũng có liên lạc thường xuyên đấy chị.
Dạ, vâng. Cảm ơn anh Hoàng rất là nhiều. Chị Thu Nga mới thấy rất nhiều người vẫn còn gia đình anh em ở xa. Chúng tôi nhớ anh Cường, chị Thu Nga biết không, anh Cường mặc dù tiếng Anh ít nói âm thầm như vậy, nhưng mà cái hồi mà anh ấy đi tu nghiệp để mà học lái trực thăng đó,
yeah,
của không quân gửi đi trong vòng 1 năm. Lúc về trời ơi, anh đem những cái món quà vô cùng là đẹp. Bây giờ qua đây mình mới thấy những món quà này thì nó cũng nhỏ bé, dễ dàng thôi. Nhưng mà đối với Việt Nam hồi đó là cả những cái ước mơ như là nằm mơ mới có được ấy, chị Thu Nga.
Yeah.
Một cái đồng hồ to, đặc biệt đó, rồi và nhớ quà cho từng người. Rồi khi sang đây một mình, một thân một mình, đi với gia đình ông cậu thôi, nhưng mà sang đến đây, rồi anh đến định cư ở tại Texas này á. Rồi nhiều khi đi làm cả hai việc, ban ngày đi làm công việc ở công ty, ở hãng xưởng, rồi ban đêm thì nhiều khi đưa chơi nhạc thêm, và luôn luôn thường xuyên gửi quà về cho gia đình, không phải chỉ cho bố mẹ, anh chị em mà cho cả các cháu nữa. Thành ra khi mà đọc cái bài này, quả tình đây là những cái điều mà vì anh là người ít nói chúng tôi không biết, nhưng mà đến bây giờ khi mình nhận những cái bài vở của bạn bè và các con cháu anh gửi vào thì mới nhìn ra ngỡ ngàng có quá nhiều những cái điều tốt đẹp mà nhiều khi mình ở gần mà mình không biết, chị Thu Nga. Cho nên có lẽ hồi nãy như chị Thu Nga nói đó, bây giờ mình nên dùng cái cơ qua cái cơ hội cái gương này đó, mình tìm hiểu nhau tình nhiều hơn để mà thương nhau nhiều hơn lúc mà mình còn đang ở bên nhau, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng rồi, là tại vì cái khi mà người ta ở gần mình và cái tình thương, cái tình chiều mến đó, mình chỉ nghĩ rằng nó rất là tự nhiên, đơn giản, cũng giống như là khi mình ở trong vòng tay của mẹ hiền đó, thì mình nghĩ rằng ồ, cái chuyện đó rất là tự nhiên. Thế nhưng mà khi mà người mẹ đi qua đời rồi, mình không còn nữa, thì mới thấy rằng thiếu có một bầu trời. Thì với cái tình thương của giữa đại gia đình với nhau cũng vậy, khi mà mình có đó thì mình cũng nghĩ là chuyện đó thường quá, rồi mình cũng không có để ý mà săn sóc hay là chiều mến hay là chia sẻ gì với người đó hết. Nhưng mà tới khi người đó đi rồi thì mình mới thấy. Và chúng tôi nhớ là một những cái kỷ niệm vui vui với anh Huy Cường là cứ mỗi lần mà chúng tôi đi đến đài thì thấy anh ngồi làm việc, và khi mà anh có một cái dịp nào đó thì anh không có on air đó, thì hỏi anh Huy Cường tại làm sao mà không quân người ta để râu hết mà anh không để vậy. Thì anh cười cười và anh nói cái lý do mà anh cũng không có muốn để mà giống những cái giống cái người mà để râu. Và chúng và chắc quý vị cũng biết là anh muốn nói nhắc ai rồi, nhưng mà anh ít cười lắm. Thì đúng là chúng tôi thỉnh thoảng cũng đùa đi nói anh cười giống cọp cười, thế nhưng mà trong một cái gương mặt và trong cái giọng nói mà có vẻ là nghiêm chỉnh đó, có những cái điều mà rất là dễ thương về anh, và tính tình anh rất là hiền, rất là hiền, rất là bình dị, chứ không phải là giống như anh ít nói mà anh lại khó chịu hay anh khó khăn cái điều gì đó, đúng không chị Thủy?
Vâng, và anh rất là chịu nghe nữa. Đúng như vậy, anh rất là ít cười, đến nỗi nhiều khi buổi sáng vào á, chỉ có vài anh em vào buổi sáng ở trong đài thôi, chào anh thì anh nhìn anh gật đầu một cái xong rồi kết lại anh cúi xuống. Nhưng mà sau này thì chúng tôi hay nhắc, tại vì cũng ỷ vào cái tình thân gia đình, nên anh Cường ơi, muốn nhìn anh Cường cười, với lại buổi sáng mà được anh Cường cười một cái là hên cả ngày. Thành ra những cái điều nhắc nhở nho nhỏ đó, sau này anh cười rất là nhiều, và sau này anh rất là vui tươi. Buổi sáng nhiều khi bước chân vào anh còn hello trước, anh còn chào trước nữa. Thành ra anh rất là lắng nghe, luôn luôn là lắng nghe người khác. Những người ít nói thì thường thường là những người lắng nghe nhiều hơn. Chúng tôi xin mời vị thính giả kế tiếp ạ. Dạ, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Vâng, 7136648002. Vâng, khi mà quý thính giả gọi vào, sau đây là để quý thính giả chờ trên đường dây, nhưng mà chúng tôi cũng phải để dứt cái câu thì mới có thể nhận điện thoại của quý thính giả được. Và cái đề tài ngày hôm nay là về vấn đề đại gia đình. Và cũng qua chương trình này, chắc chị Thu Nga với Vũ Thanh Thủy cũng muốn phần nào đó nhắc đến một người đã anh em rất là thân thương ở trong đài, cũng vừa mới nằm xuống, mà qua đó để chúng ta học được. Bất cứ người nào khi nằm xuống đấy chị Thu Nga thì đều thấy có biết bao nhiêu điều để học. Cho nên chị Thu Nga biết không, trong cái mục mà cáo phó với nhịp cầu thân yêu ở trên đài đó, chúng tôi cứ hay kêu gọi mọi gia đình tăng gia khi mà gửi cáo phó lên đài, xin gửi theo cái bản tiểu sử của người mất nữa, để mà chúng ta có, để chúng tôi có cơ hội để chia sẻ cái tiểu sử đó với tất cả mọi thính giả, để cho biết hơn về cái người đã qua đời. Chứ nhiều khi có những người mà đến lúc nằm xuống mình đọc tiểu sử, mình mới giật mình, mới thấy rằng ồ, đây là một con người phải nói là vĩ đại mà mình không có cơ hội được biết khi mà còn sinh tiền, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Về cái tiểu sử đó thì mình cũng cần biết. Có nhiều người khi mà mình nghe tiểu sử ra mình nói à, người đó cũng có làm rất là nhiều việc mà hồi nào bây giờ mình không biết, thì cái điều đó cũng rất là tốt. Và xin quý vị cùng gọi vào để chia sẻ cái cảm nghĩ của quý vị nếu mà quý vị đã trải qua cái tình đại gia đình như thế nào rồi. Không có phải là những người thân thuộc ngay ở bên cạnh mình, cha mẹ, anh em, ruột của mình, nhưng mà cô, chú, bác, dì hay là ông thím, hay là bà thím, ông chú, ông cậu, bà dì, vân vân. Thì có những người mà trong họ hàng thì chúng ta thấy rằng có những người mà họ nhận bà thím chẳng hạn đem cái đứa cháu về nuôi, thì mình cũng xem bà thím đó giống như người mẹ. Hay là ông chú ông bác mà đem chúng ta về nuôi thì chúng ta cũng xem giống như là ông cha. Và những người anh em bà con họ đó chúng ta cảm thấy rất là gần gũi. Và khi mà mất mát như vậy thì đây là một cái điều mà mất mát rất là to lớn. Và chúng ta lại ngẫm nghĩ cái câu mà giọt máu đào hơn ao nước lã rất là đúng. Là tại vì trong cái tình thương của đại gia đình mà có máu mủ với nhau đó, có một cái sự chung thủy, có một cái sự chân thật, mà có cái sự mà thương mến với nhau, nhiều hơn là người dân. Tuy vậy thì chúng tôi cũng nói là nói chung chung, còn dĩ nhiên là người dân cũng có những người mà làm con nuôi, làm cháu nuôi vân vân và vân vân thì cũng có tình có nghĩa, nhưng mà đây là chúng ta nói là đa số là như vậy, phải không chị?
Vâng, đúng như vậy. Cũng như anh Huy Cường hay nói rằng nếu mà anh cư xử không tốt thì lỡ có chuyện gì đó thì anh biết trả lời sao đối với cậu mợ, là anh đã không thương yêu các em. Hay là chúng tôi cũng vậy, mỗi lần có cái chuyện gì mà anh em bất đồng mà có ý buồn giận anh thì lại nghĩ rằng trời ơi, nếu mà có chuyện gì xảy ra mình gặp cô bác thì mình sẽ trả lời làm sao đây. Thành tất cả những cái điều nghĩ đó nó nhắc nhở cho mình sống cho nó đúng đắn hơn. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng.
Dạ chào hai chị.
Dạ.
Tôi tên là Yến.
Vâng, dạ chào chị Yến.
Nãy giờ nghe nhắc tới anh Huy Cường đó, là mình cũng thấy bồi hồi lắm, là vì mình thấy cuộc đời nó vô thường quá chị hết.
Đúng dạ.
Quá là vô thường. Mình xin chia buồn cùng chị và các quý vị trên đài. Dạ, và mình có chị. Một cái yêu cầu nhỏ này, không biết có được không? Sau khi chương trình đó, chị cho phát cái bản cho một người vừa nằm xuống được không?
Dạ vâng chị.
Dạ,
vâng. Vâng. Mình thấy mình thích nghe cái lời đó vì anh Huy Cường đã ra đi, cái bài đó nó quá hay chị ha.
Vâng, nhất là đúng, nhất là, vâng, nhất là khi anh cũng là không quân nữa, anh là phi công trực thăng. Vâng. Và cái di chúc mà anh để lại đó, chị có biết không, chị Thu Nga biết không, là anh yêu cầu là cho anh được mặc bộ đồ bay. Và cái khăn quàng mà anh hay quàng ngày xưa lúc mà anh đi bay,
thằng tím
thành ra vậy. Đó là một cái điều cũng rất là cảm động. Vâng, cái xin cảm ơn chị rất là nhiều. Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng theo cái yêu cầu đó, nhưng mà để mà đạt được cái yêu cầu đó thì chắc là bây giờ phải xin
yêu cầu đấy,
chị Thu Nga đúc kết chương trình ngày hôm nay để chúng ta còn có thể gửi cái bài hát đó để tưởng niệm anh Huy Cường, cũng như là để gửi đến quý thính giả. Ước mong rằng khi mà nghe những cái điều đó đó thì quý vị sẽ thấy cái lòng mình mềm đi một tí, thương yêu hơn một chút, và đến gần gũi hơn với những người thân yêu còn đang ở bên cạnh mình, phải chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và trong cái ngày mà chúng tôi được tin đó thì ở trên đài cũng có mở cho một người nằm xuống, xong rồi mình thấy là nước mắt mình tràn trề, và đúng với cái tâm trạng của một người nằm xuống. Anh là cựu phi công, đã từng chiến đấu để bảo vệ tổ quốc không gian. Và bây giờ thì anh đã ra đi về với bạn bè chiến hữu của anh. Và chúng ta trước khi kết thúc thì cũng dành thêm một phút nữa để mà tưởng niệm anh Huy Cường, và mong rằng anh sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. Và cái sự ra đi của người thân như thế ở trong một đại gia đình của chúng ta, trong nói chung là trong cộng đồng của chúng ta, thì đó là một cái sự mất mát rất là lớn. Và chúng ta mong sao những người mà còn ở lại, còn gần gũi nhau, sẽ thương yêu và đùm bọc với nhau nhiều hơn, và tránh những cái việc mà cãi vã hay là giận hờn, hay đi đến cái chuyện mà thù hận. Tại vì cuộc đời rất là ngắn, thấy đó rồi mất đó, rất là vô thường. Và đến đây thì chúng tôi cũng xin cảm ơn quý vị đã theo dõi, chia sẻ, cũng như là đã gọi vào để mà phân ưu với về anh Huy Cường, với đại gia đình của làn sóng 1600 AM và 900 AM. Vâng, đến đây thì chúng tôi xin chào tạm biệt, kính chúc quý vị và chị Thủy có một ngày bình an.
Vâng, xin cảm ơn chị Thu Nga rất nhiều, xin chân thành cảm ơn tất cả những quý thính giả đã gọi vào đóng góp cho chia sẻ và phân ưu trong chương trình ngày hôm nay. Và xin chân thành cáo lỗi với những quý thính giả bây giờ đang đầy trên đường dây, nhưng mà chúng tôi không thể nhận điện thoại nữa, nhất là khi Lễ Hứa sẽ gửi cái bài hát cho một người nằm xuống để tưởng niệm anh Huy Cường. Đối với quý thính giả tại Houston thì trong tối thứ năm và tối thứ sáu, quý vị có thể ghé qua chào anh lần chót.